Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sự nhân duyên Đức Phật ra đời khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, đó là hoài bão của chư Phật, cũng như thấy chúng sanh đang lịch ập lặng trong điển khổ trầm luân sanh tử luân hồi từ vô thủy vô chung, cho nên Đức Phật đã thể hiện ra đời có vẻ đẹp khôn ngoan, nhưng cũng thấy sự đau khổ. Rồi ngài tu các vị thầy chỉ dạy cho mình những cái pháp tu, rồi ngài chứng được tứ thiền tứ không, cũng thấy sự đau khổ. Đi theo năm anh em Kiều Trần Như tu khổ hành 6 năm rừng già nhưng cuối cùng cũng thấy sự đau khổ, cho nên Đức Phật đã đến dòng sông Nơi Linh Thiền ngồi tọa thiền 49 ngày đêm rồi chứng được tam minh lực thông. Ngài lấy những cái giáo lý của Đức Phật đó chỉ dạy cho chúng sanh. Hôm nay với đề tài nói chuyện của Phật tử đó là tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm, tứ là bốn, vô lượng là rộng lớn không gần mé, tâm là cái biết. Vậy tứ vô lượng tâm là bốn cái từ tâm mà có con người giác ngộ đến cái giáo pháp đó truyền tải cho mỗi chúng sanh, ai tu học theo Ngài thì sẽ được an lạc. Như vậy Đức Phật sau khi chứng đạo ở tại Cù Đề, Ngài nói rằng là hai tất cả chúng sanh đều có đức tứ tệ của Như Lai, nhưng do vô minh vọng tưởng chấp trước nên nó che mất. Như vậy mỗi chúng sanh là Phật sẽ thành, Đức Phật là Phật đã thành. Cho nên quý Phật tử ngồi hôm nay tuy rằng là sáu căn không được đầy đủ nhưng mà cũng có tánh Phật trong. Như vậy quý Phật tử cũng có một cái tánh Phật mà nơi hiện hữu sáu căn, để làm rõ vấn đề tứ vô lượng tâm và bốn cái mốc rất là quan trọng trong một người tu tập cũng như là một người đệ tử của Phật phải biết. Thứ nhất là vấn đề Đức Phật đản sanh ra đời vì một vì sự đau khổ của chúng sanh cho nên Ngài thì hiện ra đời. Thứ hai là Ngài thấy sự khổ vô thường, khổ không và vô ngã của cuộc đời cho nên Ngài xuất gia tu học. Và thứ ba là Ngài đã chứng đạo được tại cội Bồ Đề, đó là Ngài thành đạo và cuối cùng Ngài đã nhập diệt. Như vậy tứ vô lượng tâm biểu hiện qua bốn đức tính của Ngài, đó là từ vô lượng tâm. Từ là thương mấy, là đem cái tình thương trang trải cho mọi loài vì thấy chúng sanh có tánh Phật mà không khơi dậy để che mờ vô minh vọng tưởng, vì chấp cái thân tứ đại đất nước gió lửa là thân của mình, chấp cái tâm theo bóng dáng của sáu trần là thân của mình, đi vào vô minh luân hồi trong triền miên sanh tử. Cho vậy Đức Phật từ một Bồ Tát hộ minh ở cõi trời đấu xuất giáng sanh vào và hoàng hậu Ma Gia và vua Tịnh Phạn. Ngài sinh ra đời, trước khi sinh ra đời Ngài đi đại bước, chỉ một tay trên trời, một tay dưới đất, nói rằng là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử. Trên trời dưới trời chỉ có Ngài là vượt qua được sanh tử luân hồi. Như vậy cái lòng từ của Ngài từ một Bồ Tát mà thể hiện ra đời của một con người, rồi Ngài có vợ là nàng Gia Du Đà La, rồi sanh ra một đứa con là La Hầu La. Sau khi Ngài đi dạo bốn cửa thành, Thầy thấy một người già, một người bệnh và một người chết. Ngài biết đang trở hoài Sa Nạc. Khi Ngài đi cửa thành thứ nhất, Ngài hỏi Sa Nạc, người đi lộn phộn run rẩy tay chân, tóc bạc da nắng nhiêu, người gì vậy? Sa Nạc nói rằng là kính bạch Đức Thế Tôn, đó là một người già. Đức Phật ở trong cung vua hưởng thú vui dục lạc, rồi đâu có biết cảnh ngoài của ngoài hoàng cung đâu. Ngài đi vào thì thấy một người già, thấy bỡ ngỡ, sao có người lại già, sao có người lại tóc lại bạc và da nhăn nhiêu. Rồi Sa Nạc nói rằng là con người ai cũng vậy, sau khi sanh ra đời cũng già. Cho nên Đức Phật trăn trở, rồi ta cũng sẽ già, rồi Đức Vua Tịnh Phạn cũng sẽ già, rồi nàng Gia Du Đà La đẹp đẽ rồi cũng sẽ già. Tại sao phải già như vậy? Đức Phật trăn trở mãi, cuối cùng Ngài đi dạo lần thứ hai, Ngài đi tới cửa thành thứ hai thì thấy một người bệnh, một người đang hấp hối, mũi thì đang thở phập phồng, thì cái sự chết nó đang đeo đuổi. Cho nên một người bệnh, Ngài hỏi Sa Nạc rằng là có người đó bị cái gì vậy? Sa Nạc nói rằng là kính bạch Đức Thế Tôn, đó là có người bị bệnh. Vì sao phải bệnh? Thì Sa Nạc nói rằng là có người ai rồi cũng sẽ bệnh, nhưng mà tại sao có cái gì mình thoát được cái già cái bệnh này không? À, thì Sa Mạc nói rằng là kính bạch Thế Tôn, con người rồi ai cũng bệnh rồi đi cũng già. Thì Đức Thế Tôn nghĩ rằng là ta rồi cũng sẽ già, vua Tịnh Phạn có quyền uy như thế nào cũng sẽ già, và ngàn Giá Du Đà La có đẹp đẽ chỉ đó nữa rồi cũng già cũng bệnh. Do đó ngài trăn trở hoài, cuối cùng ngài đi đến cửa thành thứ ba để thấy một người chết, một người sao là chết mà bỏ gần sắp sửa bỏ vào trong hòm, mà thấy đau thương xung quanh nhiều người tụm lại khóc lóc. Hỏi Sa Mạc, có người đang nằm không còn thở nữa là người gì vậy? Sa Mạc nói rằng là kính bạch Đế Thế Tôn, có người đó là đã chết rồi, bởi vì sau khi già rồi đến bệnh rồi cái chết. Thì Đức Thế Tôn nói rằng là ta rồi cũng sẽ chết. Như vậy có người sinh ra là một chúng sinh, sanh ra rồi già rồi bệnh rồi chết, đó là lý quy luật của vô thường, của không và vô ngã của cuộc đời này. Ai rồi cũng trải qua cái tiền nguyên trong vòng sinh tử. Do vậy ngài trăn trở mãi, cuối cùng một đêm ngài đã sinh ra vào ngày 14 tháng 4, ngày rằm tháng 4, đó là ngày đản sanh của Đức Phật. Sau khi ngài thấy được cái sự sanh già bệnh chết nó trăn trở mãi cho cuộc sống của ngài, cuối cùng ngài đi cửa thành thứ tư thì thấy có một vị sa môn Bà La Môn sáu căn thanh tịnh, và lúc đó đã có câu trả lời của ngài rồi. Chính sanh già bệnh chết nó không bao giờ nó theo quy luật của cuộc vũ trụ sinh quan và con người. Thì có một vị sa môn đang đi khất thực, ngài thấy được là đã có câu hỏi cho ngài, chính là vị sa môn này đã thoát được cái sanh lão bệnh tử. Do ngày cuối cùng một đêm ngày 8 tháng 2 âm lịch, cùng con ngựa tiền tắc của ngài Sa Mạc, ngài vượt dòng sông để đi vào rừng núi tiếp tìm tu học, đó là ngài đã xuất gia. Như vậy cái lòng từ của Đức Phật vì thấy đau khổ của chúng sanh triền miên và không có con đường giải thoát, nên ngài thì hiện ra đời để đản sanh, thấy được cái hình tướng của ngài, rồi cũng 32 thứ tốt, 87 đẹp, rồi cũng sanh ra, cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Rồi ngài thì hiện như vậy, đó là lòng từ vô lượng của Đức Phật. Cái lòng từ này không phải rằng là cho chúng sanh cơm ăn áo mặc, không có cho chúng sanh tiền của nhà cao cửa rộng, mà cái lòng từ của ngài là vô biên vô lượng, đem cái tâm sự an vui giải thoát đó truyền lại cho mỗi chúng sanh đều có, nhưng mà do vô minh vọng tưởng chấp trước nó che mất. Do đó vậy cái lòng từ của Đức Phật là lòng từ vô biên vô lượng, đó là lòng từ của một vị Bồ Tát, của một vị Phật một đời này ra thì hiện ra đời để độ chúng sanh. Như vậy cái lòng từ đó chúng ta thấy hôm nay chúng ta may mắn trong cuộc đời này ở trong cái đạo tràng để tu học theo cái lòng từ của ngài. Như vậy hôm nay quý Phật tử đang đủ nhân duyên nghe được cái lòng từ của ngài, đó là phước đức vô lượng, đó là lòng từ của một vị Bồ Tát tái sanh. Ngài đã thấy được cái con đường giải thoát, cho nên ngài đã xuất gia theo học của các ông tiên Bút Đầu Lâm Bắc và Kalama. Hai ông thầy đã chỉ dạy cho ngài biết được tứ thiền, tứ không. Khi học các vị thầy thì được bài tu tập, thầy chứng được là ly sanh nhĩ lạc. Ly sanh nhĩ lạc là gì? Đó là sơ thiền, là có niềm vui sau khi lìa cái ngũ dục tài sắc danh thực thùy, thì tâm mình có sự an vui, đó là ly sanh nhĩ lạc. Rồi ngài ngồi thiền, ngài chứng được cái thiền thứ hai, đó là định sanh nhĩ lạc, tâm ngài không còn lăng xăng theo cái sự ham muốn của cuộc đời, thì ngài chứng được cái thiền thứ hai là định sanh nhĩ lạc, và chứng được cái thiền thứ ba là ly hỷ sanh diệu lạc, có nghĩa là ly cái niềm vui thô, có cái niềm vui tế trong cái nội tâm, có sự an vui nhẹ nhàng kinh an. Rồi ngài chứng được cái thiền thứ tư là ly, là xả niệm thanh tịnh địa. Như vậy tứ thiền ngài chứng được, nhưng mà vẫn còn tế vi tế, có sự còn có những cái niềm, có những cái niềm vui, nhưng mà cũng vào dòng tâm thức cái cảm thọ đó, cho nên ngài bỏ, ngài đi tu theo khổ hạnh năm anh em Kiều Trần Như đến cái dòng 6 năm
ngày sau khi ngày tu khổ hạnh xong năm da bọc lấy xương đói khổ, nhưng mà cuối cùng ngài cũng thấy sự đau khổ, cho nên ngài đến dòng sông Ninh Ninh thì ngài tọa thiền 49 ngày đêm thì thấy thân tâm bừng sáng ấy, thì chứng được tam minh lục thông tứ vô sự quỷ. Tam minh là gì? Là tức mạng minh. Ngài thấy rằng là sau khi ngài làm hết cái tâm lăng xăng cái vọng tưởng đó, tâm ngài sáng ra chứng được cái tam minh, đó là tức mạng minh. Ngài thấy rằng là vô số về trước con của ai làm gì ngài nhớ như rõ ràng, như nhớ ngày hôm qua. Rồi thấy chứng được cái thiên nhãn minh, ngài thấy được là sau khi chúng sanh chết đi không phải là hết, mà theo nghiệp đi vào trong vòng luân hồi sanh tử. Rồi ngài tu tiếp đến chứng được cái gọi là lậu tận minh, không còn rơi rớt lại tam giới nữa. Như vậy ngài chứng được cái giáo lý đó. Rồi ngài đến cái vườn độc quyển thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần Như, đó là bài tứ đế đầu tiên, đó là khổ tập diệt và đạo. Khổ là gì? Khổ là sinh ra sinh già bệnh chết là khổ, yêu thương xa lìa là khổ, ghét nhau gặp mặt là khổ, cầu điều gì không được cũng là khổ, và có cái thân này cũng là khổ. Khổ đó là cái quả, còn cái nhân của nó là do tham sân si mạng nghi ác kiến cấu nên là cái khổ kia. Và ngài nói về cái thân tướng khổ như vậy. Ngoài ra trong cái thân này có một cái tâm thân tình, đó là niết bàn. Niết bàn ăn vui giải thoát. Mà niết bàn đó là gì? Đó là một cái trạng thái tâm mà không còn tham sân và si. Khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta hít vào thở ra đến 1, hít vào thở ra đến 2, hít vào thở ra đến 3, đến 10, bỏ đến lại 1, đó là sổ tức. Rồi ngài ngồi thở vào thở ra, chúng ta thấy hơi thở vào chúng ta biết vào, hơi thở ra chúng ta biết ra, đó là tùy tức. Tùy là tùy cái hơi thở, tức là cái hơi thở ra vào chúng ta thấy rõ ràng, đó là tùy tức. Rồi ngài thấy những tâm niệm khởi lên, ngài buông xả hết những cái vọng tưởng đó, tâm thanh tịnh trong sáng, đó là niết bàn của nội tâm. Đó là một cái trạng thái tâm mà không còn đau khổ vọng tưởng nữa, đó là trạng thái của niết bàn. Mà muốn tu trạng thái của niết bàn đó thì phải tu về đạo đế. Niết bàn đó chính là kết quả, còn cái nhân của nó là tu theo đạo đế, có nghĩa là tu theo bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định và chánh niệm. Như vậy bát chánh đạo đó là cái nhân, tu theo bát chánh đạo đó thì có kết quả của niết bàn giải thoát. Đó là lòng bi vô lượng. Bi vô lượng có nghĩa là lòng thương xót chúng sanh đau khổ trong triền miên khổ ải, không có lối đi, không có lối ra. Cho nên Đức Phật nói rằng cái khổ của chúng sanh là cái khổ ở địa ngục, đau đớn triền miên, không phải là khổ. Cái khổ của loài ngạ quỷ, đói khát liên tục, không phải là khổ. Cái khổ của loài súc sanh như trâu bò kéo cày, như con lạc đà trở nặng, chứ phải là khổ. Mà cái khổ của chúng sanh là khổ không biết lối đi, vô minh, không biết lối đi mới gọi là khổ. Như vậy cái khổ ở địa ngục thì sau khi hết thì lên trong cái kiếp loài ngạ quỷ. Cái loài ngạ quỷ hết kiếp thì lên cái loài súc sanh, cái loài súc sanh hết kiếp thì lên cái loài người. Như vậy đi vào trong lục đạo luân hồi, đó là cái khổ đó nó triền miên. Như vậy do vậy chúng ta là người con của Phật, vì cái lòng thương xót bi vô lượng đó chính là thương xót của chúng sanh bế tắc trong cái vòng luẩn quẩn luân hồi. Do vậy Đức Phật thể hiện ra đời với cái lòng thương xót như vậy, ngài đem giáo lý của ngài truyền tải cho mỗi chúng sanh, cho nên mới có ra giáo lý của Đức Phật. Vì Đức Phật đem cái giáo lý đó, nếu ai tu học thì có sự an vui trong cái nội tâm. Đem cái sự an vui trong nội tâm đó mình chia sẻ cho cha mẹ mình, cho anh em mình và cho bạn bè, những người thân quyến thuộc của mình, và chia cho những người ngồi ở đây cũng như những người đang còn khiếm khuyết. bệnh tật, thì cái thân tuy nó rằng là nó đau, nhưng mà cái tâm không có đau. Bởi vì cái thân thì theo nghiệp báo luân hồi, nghiệp là do tích lũy nghiệp, do cần tử nghiệp, do tập quán nghiệp và do định nghiệp mà sinh ra. Nhưng mà cái nghiệp này chúng ta sẽ chuyển hóa được. Một thời Đức Tôn ở tại thành Ta Nghe như vậy, một thời Thế Tôn ở tại Kỳ Viên Tịnh Xá ở của cấp Cô Độc trưởng giả, có một vị Bà La Môn tên là Xích Ha có đến bạch với Đức Thế Tôn rằng: do nhân gì duyên gì có người sinh ra, kẻ thì ưa có người đẹp, có người giàu có người nghèo, có người thì quyền cao chức trọng, có người bị chết sớm, có người thì bệnh hoạn. Thì Đức Phật rằng là do chủ nhân là nghiệp, mà nghiệp là thái tạng, là chủ nhân ông là điểm tựa đưa chúng sanh vào tái sanh và kiếp sau. Do vậy Đức nàng thân chàng thanh niên Xích Ha đó kính bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn có thể giảng rằng cho con nghe về nghiệp. Đức Thế Tôn nói rằng là do sát sanh, cho nên hôm nay, cho nên con người mới chết sớm. Vì não hại con người cho nên bị bệnh hoạn, sinh ra đời sẽ bị bệnh hoạn. Có người mà tật đố xấu xí không được đẹp, đó là do cái tâm sân hận, do cái nhân sân hận mà sinh ra. Có người nghèo khó không được giàu, đó là cái nhân của tật đố dẫn đến con người có những cái quyền thế thấp nhỏ. Như vậy muốn có một con người tốt thì chúng ta phải quy Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng, và giữ năm giới là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Không sát sanh thì cái nhân cái quả của nó là sinh ra đời được sống lâu. Không trộm cướp thì được giàu sang phú quý. Không dâm dục thì sinh ra đời được thân tướng tốt đẹp. Không nói lời ác độc, không có nói lời thêu dệt, không có nói lời hai lưỡi, không có nói lời phù phiếm thì sinh ra đời ai cũng tin, ai cũng quý, nói ai cũng nghe. Và không uống rượu, xì ke, ma túy thì sinh ra đời được trí tuệ. Vậy là một người Phật tử phải quy Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng, là chúng ta không đọa. Quy Phật là không đọa vào địa ngục, quy Pháp là không đọa vào loài ngạ quỷ, quy Tăng là không đọa vào cái loài bàn sanh. Và chúng ta giữ năm giới: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, để sinh ra đời là một con người sống lâu, giàu có, tốt tướng tốt đẹp, nói ai cũng nghe, ai cũng quý và có trí tuệ. Đó là bốn một con người tốt trong cuộc đời này. Cho nên Đức Phật dạy một con người sinh ra đời trong xã hội có bốn loại người: là người đi từ trong sáng vào trong sáng, người đi từ trong sáng vào trong tối, và người đi từ trong tối vào trong tối, và người đi từ trong tối vào trong sáng. Người đi từ trong sáng vào trong sáng là gì? Là sinh ra đời được thân tướng đẹp, đủ phước duyên, đầy đủ cuộc sống sung túc và biết Tam Bảo tu học. Hôm nay sinh ra đời cũng trong cái phước đức đó, rồi biết tu học và vươn lên trong cái tầng cao hơn. Đó là một con người đi từ trong sáng vào trong sáng. Con người đi từ trong sáng vào trong tối là gì? Là đời hôm nay được phước đức của đời trước, hôm nay giàu có sung sướng mà không biết tu học, lo ăn chơi và không biết Tam Bảo, không quy Tam Bảo, không giữ giới năm giới, thì cuối cùng sinh ra đời làm của người thấp hơn cái cõi của hôm nay. Đó là người đi từ trong sáng vào trong tối. Người đi người từ trong sáng trong tối vào trong tối là gì? Người đi vào trong từ trong tối vào trong tối là có người sinh ra đời hôm nay nghèo khó, bệnh tật, ao khổ triền miên, mà không biết tu tập, không quy Tam Bảo và không giữ năm giới, thì sinh ra đời sau cũng đi vào cái sự đau khổ triền miên trong luân hồi sanh tử. Còn có người đi từ trong tối vào trong sáng là hôm nay chúng ta đau khổ, chúng ta nghèo khó, nhưng mà biết vươn lên chịu sự nhẫn nhục, chịu từ bi đó, chúng ta vươn lên nghe giáo cơ lý của Đức Phật dạy, chúng ta sống có nhân quả, sống theo nhân duyên, rồi chúng ta vươn lên, rồi chúng ta gieo cái nhân tốt, đời sau chúng ta được hưởng như một cái con người ý người trong sáng và trong sáng. Như vậy năm cái đức con người, bốn cái đức của con người đó, hôm nay Phật tử biết mình như thế nào là tự mình biết. Bởi vì trong con người có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Bởi vì mình bị mù là do cái nhân gì, và mình bị điếc là do cái nhân gì có hết. Trong sám hối sáu căn có nói rằng là nhân ác xem kỹ, nghiệp thiện coi khinh, lầm nhằn hoa giả, quên ngắm trăng thật, yêu ghét nổi dậy, đẹp xấu tranh giành. Đó là do cái nhân đó. Cho nên hôm nay mình phải bị mù, mà mù đó là cái mù của con mắt thôi. Đó là mình phải chịu cái nghiệp báo của đời trước. Hôm nay mình tuy là mình bị mù, nhưng mà con mắt, nhưng mà cái tâm mình là tâm sáng. Do vậy con mắt thấy bằng con mắt, nhưng mà mình thấy là thấy bằng cái tâm. Thời của Đức Phật cũng vậy. Có một vị tên là A-na-luật, ngài là thiên nhãn đệ nhất. Ngài chứng được cái thiên nhãn đệ nhất. Có một thời ngài ngồi thiền, nhưng vì ngài bị ngũ gục, cho nên Đức Phật vỡ. Ông tu học mà sao lại giải đẩy ngũ gục như vậy? Từ đó ngài quyết tâm tu, làm sao chứng được đạo quả. Cho dù con mắt của ngài bị đau, nhưng mà mời y sĩ đến chữa bệnh, nhưng ngài quyết rằng không phải tu tập đến chứng đạo mà thôi. Cuối cùng ngài kiên quyết tu học cho đến khi ngài chứng được thiên nhãn thông, thì đồng thời con mắt của ngài cũng bị mù. Vì cái nhân đời trước, ngài là một lưu ly, ngài chữa bệnh cho một bà già, một cô gái. Nhưng vì bà già nói rằng là ngài chữa bệnh cho con, nếu mà bớt bệnh thì con sẽ làm phụ giúp ngài. Nghe như vậy thì cuối cùng ông đương y đó, ông chữa bệnh cho bà được gần sáng mắt. Nhưng vì sợ ông này đòi tiền và sau này làm thuê làm mướn cho ông, cho nên bà ta nói rằng là con mắt chưa bớt, ông ta cho thuốc uống bị mù. Do vậy cho nên Đức Phật nói là đời trước vì ông lại làm cho người ta mù, còn cho nên hôm nay tuy rằng là ông chứng đạo nhưng ông vẫn bị mù. Đó, chứ Phật tử thấy không, chúng ta tuy rằng là ra đời cũng không được may mắn như mọi người, là sáu căn không được đầy đủ, và mắt, tai, mũi, lưỡi cũng vậy như thế. Do vậy mình sinh ra đời hôm nay, mình được gặp Pháp để tu học, đó là lòng bi vô lượng Đức Phật đã xuất gia và chỉ chúng ta tu một con đường giải thoát, đó là bi vô lượng. Bi là lòng thương xót của Đức Phật, chỉ cho chúng ta một cái con đường giải thoát ở nơi nội tâm, chính là lòng bi vô lượng của một vị Bồ Tát thì hiện ra đời. Đó là bi vô lượng của ngài. Đó, khi chúng ta thấy một ai, chúng ta phải thấy cái niềm vui trong sự tu tập đó mà đem chia sẻ cho mọi người, đó là lòng bi vô lượng của một vị cư sĩ cũng như một vị tu hành. Đến cái bậc thứ ba, đó là hỷ vô lượng. Hỷ vô lượng là gì? Hỷ tức là tùy hỷ, là vui theo. Khi người ta làm một cái việc gì đó chúng ta vui theo. Hôm nay có một đạo tràng tổ chức đi làm từ thiện thì chúng ta vui theo với người làm từ thiện đó, thì chúng ta được cái lòng, cái tâm đó, rồi chúng ta được cái phước đức như người khác. Như vậy cái lòng tùy hỷ thì cái công đức cũng bằng như nhau cái người làm việc thiện. Khi mà chúng ta nghe một cái người làm việc thiện mà chúng ta nói ra nói vào làm cho người ta không được là đi theo làm cái việc đó, thì chúng ta cũng bị tổn phước. Do vậy Đức Phật dạy chúng ta là chư tác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo, không làm các điều ác, làm các điều lành, giữ tâm lý thanh tịnh, đó là lời của chư Phật dạy. Do vậy hôm nay quý Phật tử, tuy rằng mình không có làm điều gì, nhưng mà nghe người ta làm việc thiện, mình hướng về Tam Bảo Phật Pháp Tăng, mình đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay có cái đạo tràng làm việc thiện, con đưa cái tâm thanh tịnh tùy hỷ của con gửi theo những cái cư sĩ Phật tử đó, làm cái điều đó, điều lành cho mọi người, đem đến niềm vui cho mọi người và đến sự an ổn cho mọi người. Hôm nay con tùy hỷ theo cái phước đức đó, thì quý Phật tử cũng đủ phước đức. Chứ không phải rằng là chúng ta đi theo cái đạo tràng tới một cái nơi đó để rồi làm, mà chúng ta ngồi một chỗ nhưng mà đưa cái tâm thanh tịnh hướng về mọi người, cầu cho mọi người làm được theo ý muốn như vậy, chúng ta vẫn làm được việc thiện. Như vậy quý Phật tử biết cách làm việc thiện tùy hỷ chưa? Đó là chúng ta phải theo ý cái lời tùy hỷ của Đức Phật dạy. Vì cái lòng từ bi hỷ xả như vậy, cho nên Đức Phật mới đến dòng sông Ni Liên Thiền ngồi tọa thiền, ngày chứng đạo Bồ Đề. Ngày đem cái lòng tùy hỷ, cái vui của này, cái vui của tu tập, là không phải là cái vui của thế gian. Có tiền thì vui, có danh vọng là vui, có ăn uống ngủ nghỉ là vui, đó là vui của thế gian. Còn vui của trong đạo Phật là chúng ta niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta lần một chú hộ Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta lần một chú hộ Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta lần một chú hộ, thì miệng chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật là 6 chữ. Miệng chúng ta niệm Phật, thân chúng ta ngồi ngay ngắn, ý chúng ta duyên theo 6 chữ lục tự Di Đà, thân khẩu ý thanh tịnh, là chúng ta có niềm vui trong chánh pháp. Chúng ta tụng chú Đại Bi, Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Đá Ra Già Gia Nam Mô A Rị Gia Bà Lô Yết Đế Đức Bát Ra Gia, là chúng ta tụng liên tục. Cái miệng chúng ta tụng liên tục và cái ý chúng ta duyên theo cái câu chú, và thân chúng ta ngồi ngay ngắn là tam mật, thân mật, khẩu mật và ý mật, là chúng ta tụng các cái vị Phật đó để tâm chúng ta đưa chúng ta không còn vọng tưởng phiền não đau khổ nữa. Một thời như vậy chúng ta thấy được cái sự an lạc, đó là vui của Niết Bàn, chứ đâu phải đi tìm ở đâu. Đức Phật dạy chúng ta rằng là gì? Hãy đốt đuốc lên mà đi, đi với chánh pháp của ta, đừng tìm một người giải thoát ở một nơi nào, một kẻ nào, mà ngay các ngươi ở người thân yêu của chúng ta. Là Đức Phật dạy chúng ta là phải tự tu. Vì Đức Phật giới thiệu ở đây cách đây 10 phương cho từng có một thế giới A Di Đà Phật. Sau khi mọi người niệm Phật từ 1 niệm đến 10 niệm, nhắc tâm bất loạn, thì khi lâm chung thì Tây Phương Cực Lạc hiện tiền, chúng ta rước chúng ta về cảnh Tây Phương Cực Lạc. Thì như vậy quý Phật tử cũng đủ niềm tin, 1 niệm đến 10 niệm thôi mà tâm chúng ta bất loạn, mà có sự an vui, là cái thứ A Di Đà, đó chính là vô lượng thọ, vô lượng quang. Vô lượng thọ là sống lâu muôn tuổi, vô lượng quang là ánh sắc trùng khắp. Như vậy vô lượng quang là tâm của mình sau khi làm hết các vọng tưởng, những cái phiền não đau khổ, thì tâm chúng ta sáng ra chính là tâm vô lượng. Tâm vô lượng đó là ánh sáng nó trùng khắp, không có ngàn mễ. Và vô lượng thọ là bởi vì không có tuổi, bởi vì vượt không gian và thời gian. Thì như vậy vô lượng thọ, vô lượng quang chính là cái tâm A Di Đà của chúng ta, trở về cái tâm A Di Đà. Như vậy thì tin chắc rằng là những Phật tử ở đây, tuy rằng là 6 căn nó bị thiếu thốn, nhưng mà thầy chắc rằng là Phật tử ở đây có tâm Phật, chắc rằng là Phật tử sẽ có tâm an vui giải thoát. Thì hôm nay nghe được cái bài giảng này rồi, quý Phật tử phải về tinh tấn, tuy rằng là mình thiếu thốn trong 1-6 căn đó, nhưng mà tâm của mình bình đẳng, từ bi, sáng suốt, thanh tịnh, cũng như mỗi con người hàm linh ai cũng có, chư Phật cũng có, hàm linh ai cũng có, và tất cả mọi bò ba mấy cửa đều cũng có tâm Phật, đều có tánh Phật. Do vậy quý Phật tử đừng có thổ hàng của chính mình, mà mình phải bị tàn như không phế. Mình tàn tuy rằng là mình bị bệnh, nhưng mà mình biết sám hối, biết chuyển cái nghiệp đó trở về với cái tâm thanh tịnh của mình, đó là chúng ta tu thành công. Như vậy tùy hỷ có nghĩa là tùy vô lượng, hỷ vô lượng là chúng ta có sự an vui trong sự tu tập. Sau khi Đức Phật truyền dạy giáo lý của Ngài, đem cái giáo lý đó truyền tải cho mỗi chúng sanh, trong kinh điển chúng ta đọc tư duy, văn tư và tu, nghe cái lời Đức Phật chỉ dạy trong kinh A Di Đà như vậy, chúng ta tư duy vào cái lời kinh đó, rồi chúng ta hành trì thì cũng được sự an lạc đó. Như vậy tùy hỷ vô lượng, có nghĩa là chúng ta có niềm vui trong cái nội tâm, và ai tu tập được cái niềm vui thanh tịnh giải thoát đó, giảng dạy cho mọi người, bài cho mọi người tu, mà mọi người cũng đạt những sự an vui chính mình như vậy, đó là tùy hỷ vô lượng. Như vậy từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, rồi đến xả vô lượng. Xả vô lượng là gì? Xả là chúng ta buông bỏ. Buông bỏ những cái gì? Buông bỏ những cái dính mắc chấp cái thân này, do tinh của cha, trứng của mẹ, hai tế bào này gặp nhau, rồi thần thức gá vào, rồi sinh ra 9 tháng 10 ngày, sinh ra đời, biết đâu được sinh ra đời được 6 căn đầy đủ, gặp Phật Pháp để tu học là điều may mắn. Tuy nhiên chúng ta sinh ra đời cũng là con người, nhưng mà chúng ta không được đầy đủ 6 căn, đó là nghiệp duyên của chúng ta. Do vậy chúng ta phải biết rằng là buông xả cái thân này, buông xả cái tâm, cái bóng dáng của 6 căn, đó là chúng ta tu học để đúng chánh pháp. Một thời của Đức Phật, có một phạm chí thuyết pháp rất là hay ở trên cõi trời, vua Đế Thích là rất tán thán. Sau khi ông phạm chí thuyết pháp rất là hay rồi, Đế Thích là vua trời vỗ tay cúng dường, rải hoa cúng dường. Nhưng mà sau khi ông cúng dường xong rồi, ông khóc nên là ngài thuyết pháp rất là hay, nhưng mà còn 7 ngày nữa thôi là ngài sẽ chết. Sau khi cái tướng ngũ suy biểu hiện trên cái thân tướng của ông là mất ánh sáng, thứ hai là cái mồ hôi rất là mồ hôi, thứ ba là rất là đau khổ, thứ tư là nhìn được cái chỗ mình tái sanh, và cuối cùng vẫn bị luân hồi trong sanh tử. Nghe như vậy, như vậy 7 ngày nữa ta là ta sẽ chết, là ai cứu ta đây? Ông Đế Thích vua trời nói rằng là ông hãy đến tình xá, Đức Phật đang ở đó trúc lâm. Như vậy ông đến đó mà bạch xin Đức Phật để Đức Phật bài cho ông tu. Ông phạm chí là một người thuyết pháp rất là hay, nhưng cùng 7 ngày nữa ông chết, cho nên ông lo sợ đau khổ, cuối cùng ông dùng thần thông, ông bay tới tình xá trúc lâm. Ông bạch Đức Thế Tôn trên con đường đi, ông dùng thần thông, ông đúng 2 con ngô đồng để cúng dường cho Đức Phật. Sau khi ngài ông bay đến trúc lâm tình xá, ông bạch Đức Thế Tôn cung xin cúng dường 2 cây ngô đồng này cho Đức Phật. Đức Phật nó buông, ông buông một cái cây ngô đồng bên tay trái. Đức Phật nó buông, ông buông cây ngô đồng bên tay phải. Đức Phật nó buông, ông nhìn lại con cúng dường chư Phật 2 cây ngô đồng, con buông cái ngô đồng bên tay trái rồi, lần thứ hai con buông cây ngô đồng bên tay phải rồi. Đức Phật biểu con buông cái gì nữa? Đức Phật nói rằng ta không phải bảo ông buông 2 cái ngô đồng đó, mà lần thứ nhất ta bảo ông buông là buông 6 căn mắt tai mũi lưỡi thân vẩy. Lần thứ hai ta bảo ông buông là buông 6 tầng sắc thanh hương vị xúc và pháp. Lần thứ ba ta bảo ông buông là buông 6 thức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức. Thì ngay đó ông buông tất cả thân tâm và cái thức tình đó, ông chứng được cái A La Hán vô sanh. Như vậy quý Phật tử hôm nay mà biết tu học, tuy rằng là mình cái thân mình bệnh hoạn, nhưng mà quý Phật tử biết tu học theo buông sâu căn 6 trần 6 thức, con mắt bình thấy sắc thì phân biệt đẹp xấu, cái lỗ tai mình nghe tiếng thì phân biệt hay dở, cái lỗ mũi mình ngửi mùi thơm hôi, cái miệng mình nếm vị ngon dở, và cái thân mình thì xúc chạm phân biệt là nóng lạnh, và cái ý mình phân biệt pháp trần nghĩ thiện nghĩ xấu. Như vậy mắt mình thấy sắc, mình biết thấy sắc, tai mình nghe tiếng, mình biết nghe tiếng, và mũi lưỡi vị thân ý. Như vậy mình nghe, mình thấy, nhưng mà không biết khởi niệm gì hết, trở về cái tâm vô niệm và thanh tịnh. Đó là chính là cái tâm biết, thuần biết, nó hiện hữu trong chúng ta. Đó là đi vào cái chỗ an vui, giải thoát. Quý Phật tử tin chắc rằng là quý Phật tử làm được. Bởi vì cái điều này, tuy rằng là tu, nó khó mà không khó, mà biết cách tu thì đó là trở về với cái tâm thanh tịnh qua sáu căn, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mà biết rõ ràng, rõ ràng thường biết mà không khởi niệm, trở về sự an lạc, an vui trong chính nội tâm của mình. Như vậy quý Phật tử làm được không? Được. Phật tử cho một chàng vỗ tay đi. Bởi vì thầy tin chắc rằng là những vị ngồi đây tâm quý Phật tử rất là tốt. Bởi vì quý vị tuy rằng là cái cơ duyên nó bình hòa một chút, nhưng mà tâm thì không có bệnh. Có một thời Thầy Cả là ngài là nhị tổ, nhưng mà ngài Đào Tím cũng bị bệnh, bị ghẻ lỡ, bị bệnh cùi hủi. Nhưng ngài đích đến với ngài Thầy Cả, kính bạch ngài, cho con xin sám hối, cho con sám hối vì con bị bệnh ghẻ lỡ, nó làm thân con đau đớn quá. Ngài Cả rằng là ông đưa cái bệnh đây cho xem. Ông nhìn lại, kính bạch ngài, con tìm cái bệnh không được, không tìm bệnh được thì làm sao có sự phải giải thoát. Ông nhìn lại cái tâm ông thì ông thấy rằng là cái tâm mới nghĩ bệnh đây bây giờ nó đi đâu, nhìn lại nó mất thì trở về tâm vô niệm. Mà tâm vô niệm thì chính đó là tâm giải thoát. Ngay đó ông tu học giải thoát. Quý Phật tử cũng vậy, mình hôm nay là người Phật tử của Đức Phật, mình phải quy tam bảo, giữ năm giới. Chắc chắn rằng trong đời sau, quý Phật tử sinh ra đời bỏ cái thân này, sinh ra đời sau được cái thân đẹp, thân tốt, với Phật pháp tu học, đó là bản hòa chiếu chư Phật. Do vậy, vì một đại sự nhân duyên, Đức Phật chỉ cho chúng sanh về cái tâm Phật của mình, nhưng mà vì do phiền não đau khổ cho nên nó sinh ra những cái luân hồi trong lục đạo. Do vậy ngài nói về cái tư vô lượng tâm này, từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng và xả vô lượng, chính là tứ vô lượng tâm. Chúng ta đến chùa, chúng ta bước vào cổng chùa thấy từ bi và hỷ xả. Bước vào cổng chùa chúng ta đảnh lễ Đức Phật, rồi chúng ta thấy Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí đứng hai bên, và Đức Phật A Di Đà đang lúc nào cũng đưa tay chúng ta, cứu vớt của chúng ta để trở về sự an vui giải thoát. Nhưng mà do chúng ta mê muội cho nên không biết. Ngài đưa một cái tay lên và một cái tay ở trên trời, chúng sanh đang cục lặng trong biển khổ trầm đưng, nước mắt của chúng sanh nhiều hơn biển cả. Bởi vì nước mắt của chúng sanh một đời sinh ra chúng ta cũng một lần đau khổ, mà nhiều đời nhiều kiếp như vậy. Do vậy mỗi Phật tử phải nuôi dưỡng những cái mầm móng từ bi đó để đạt được cái bi vô lượng đó, thương xót chúng sanh đau khổ cũng như mình đau khổ như vậy, phải ban vui và cái hỷ vô lượng đó. Khi cái tâm chúng ta đau khổ phiền não thì ưu phiền thì mất cái lòng hỷ từ hỷ đó. Do vậy có cái lòng từ hỷ đó là mọi người ai làm một điều tốt, ai làm điều lành, chúng ta phải hoan hỷ theo, vui theo cái điều đó, thì cái lòng hỷ nó mới hỷ vô lượng. Và cái lòng xả vô lượng là chúng ta không còn ái nhiễm về cái ái dục nữa. Bởi vì ái dục đó nó che mất cái lòng hỷ, cái lòng xả đó đi. Ái dục có mặt thì cái tâm xả đó nó mất. Do vậy chúng ta phải buông xả những cái ái dục trong cái cuộc đời này đắm nhiễm, thì chúng ta có cái lòng xả vô lượng. Vậy tứ vô lượng tâm là bốn điều mà chúng ta phải nhớ, đó là từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng và xả vô lượng. Từ bi hỷ xả là đặc tính của đạo Phật, đem đến niềm vui trong mọi người và mọi loài chúng sanh. Do vậy hôm nay quý Phật tử ở trong cái đạo tràng này, nhờ sự chỉ dạy của thầy trụ trì, quý Phật tử tập trung tu học một ngày, đó là hành nguyện của ngài đem đến ban lòng từ bi, mong rằng là những Phật tử trong cái đạo tràng này hỗ trợ cho thầy trụ trì đưa cái đạo tràng này mỗi ngày có lòng từ bi và có lòng hỷ xả, để một ngày nào đó chúng ta có một niềm vui trong chánh pháp, đến niềm vui đó chia sẻ cho mọi người. Cuối cùng xin chúc quý Phật tử an vui trong chánh pháp, từ giác giác tha giác thành viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần thứ hai là quý Phật tử gọi là phần tham vấn. Tham vấn là gì? Quý Phật tử trong quá trình tu học mà có điều gì còn thắc mắc, quý Phật tử hỏi cùng chia sẻ với Phật tử. Quý Phật tử hay mạnh dạng.
Nam mô A Di Đà Phật. Con là Diệu Hạnh. Thưa thầy, con xin có ý kiến là con của con á thì nó còn nhỏ, mà nó nghe lại cái âm kế bên á, bây giờ nó muốn đi tu mà 2 tháng nay nó đi chưa về, con đi kiếm nó thì không gặp. Hôm nay con đi lên đây để con gặp thầy, con hỏi thầy nếu mà nó đi tu như vậy là đúng hay là không, tại vì nó còn nhỏ lắm, mới có 18 tuổi thôi, con chỉ có một mình con nghĩ rằng hay là cái nghiệp của nó như vậy, thầy trả lời cho con và giải thích cho con biết điều đó. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay có một Phật tử trăn trở tới vấn đề của đứa con mình 2 tháng này bỏ đi tu, giờ từ cô đang có cái nỗi buồn, nhưng mà đó là cô cảm nghĩ rằng là đó là điều may mắn cho cô và cũng điều may mắn cho cái Phật tử đó. Khi đi tu thì đủ duyên đủ phước mới được tu. Đức Phật dạy rằng là sinh ra đời là người đã có rồi mà phát tâm Bồ Đề để mà tu là càng khó hơn, mà bây giờ được phát tâm đi tu là một điều may mắn mà cũng là điều phước duyên đầy đủ, rồi chứng đạo để mà đi tu. Như vậy cái đi tu là có đủ duyên đủ phước mà biết tu học rồi trở về độ cho cô, thì như vậy đó là cô may mắn trong cuộc đời này có người trong gia đình mà chính là người cô của mình đi tu, thì đó đều là may mắn và phước đức. Cô phải u lên chứ sao lại buồn, có Phật tử không? Cho một tràng vỗ tay để cho cô. Bản thân thầy cũng vậy, ngày xưa thầy đi tu, thầy nghĩ rằng mà thầy năm đi được 70-80 tuổi rồi, bây giờ mình đi tu để ở nhà ai tu đây? Nhưng mà rồi hòa thượng là còn mấy năm nữa là hòa thượng đóng thất để tu. Nhưng mà lúc cuối cùng thầy đang làm trong cái bệnh viện đa khoa, nhưng mà thầy bỏ thầy đi tu. Bây giờ thầy thấy các an vui và chỉ dạy cho mẹ tu học nữa, đó là cái hành quyền của con người xuất gia như vậy, đó là cái hiếu đạo. Do vậy cô phải thấy đứa con của mình như tôi như vậy, mình phải tinh tấn lên tu học để mà động viên con của mình hướng về tam bảo để tu học. Cái cuộc đời này cô thấy khổ nhiều mà vui ít. Do vậy trong cái niềm vui của người xuất gia là trở về với tâm thanh tịnh của mình, đem cái niềm vui đó giảng dạy cho mọi người tu học theo chính mình, đó là sự an vui của chánh pháp. Kính mời quý Phật tử chúng ta chấp tay thổ ứng.
Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử.
lắng hồn tỉnh thức chuông ngân nhẹ nghiêm quyền ánh sáng tư quan chắp tay niệm phật trúc ngàn cô đơn chắp tay niệm phật nhiệm màu thế tôn ân đức biển sâu bao đời con thành tâm kính lại ngài chắp tay niệm phật hồn tươi trắng rằm nam mô bồ tát quan âm chắp tay niệm phật trụ tâm an đạo vàng chân lý mở đường độ sinh.
Tâm